Alleluia. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con còn được bình an để họp nhau nơi đây. Nhờ ơn của Chúa tuôn đổ trên chúng con. Trong tuần Tam Nhật Thánh này, xin Chúa cho chúng con biết mở rộng lòng trí của chúng con để đón Chúa trong ngày Chúa phục sinh. Và qua những buổi họp học hỏi lời Chúa, xin cho chúng con trở thành những tông đồ nhiệt thành của Chúa, để đem Chúa đến với những người cùng khổ bất hạnh hơn chúng con, và mở lòng quảng đại của chúng con để chúng con giúp đỡ những người đang gặp cơn khốn khó. Vì danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Amen.
Chúa yêu trần thế.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm, khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy ra khỏi mộ và chúng tôi không biết thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia đi đến mộ, cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mừng hát hơi những ai xuôi chiến thất vọng, mừng hát hơi những ai ôm niềm đau, vì có Chúa tình yêu đang ở với ta. Chúa yêu trần thế đã chết cho đời và đã sống lại. Hát lên người ơi.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta cử hành Chúa Nhật Phục Sinh và chúng ta biết được là lễ Phục Sinh là tốt đỉnh của Phục Niên. Tốt đỉnh của Phục Niên. Bởi vì, như các anh chị đã biết rồi, nếu Chúa Kitô không Phục Sinh, tất cả mọi sự hóa ra hư không. Không còn gì nữa. Thánh Kinh chúng ta cũng không còn là chính xác và là những lời chân thật để chúng ta tin và sống. Do đó nên chúng ta thấy được là Chúa Kitô cần phải phục sinh để chứng tỏ rằng Ngươi thật là Thiên Chúa làm người chứ không phải là một con người thuần túy. Và bài phúc âm chúng ta vừa nghe là một trong bốn bài phúc âm nói về biến cố Chúa Kitô phục sinh. Và trong bài phúc âm này là bài phúc âm của Thánh Gioan, không phải cho lễ nửa đêm lễ vọng phục sinh mà là lễ sáng, lễ ban ngày. Còn lễ ban chiều là lễ có bài phúc âm theo Thánh Luca về hai môn đệ đi Emmaus và biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ lần đầu tiên vào tối ngày thứ nhất trong tuần, đó là Chủ nhật. Đó, thì vì thế nên lễ buổi chiều tối ngày Chủ nhật là lễ có cái bài phúc âm đó. Nhưng đây là lễ ban sáng, do đó chúng ta thấy cái bài phúc âm này hợp với ban sáng. Còn những cái bài phúc âm 5A, B, C đó là những bài phúc âm theo phúc âm nhất lãm, có nghĩa là Matthew 5A, Marco 5B và Luca 5C. Thì trong ba bài phúc âm đó thì chúng ta thấy là lúc bây giờ Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Các bà phúc âm 5B và 5C thì không thấy Chúa hiện ra. Chỉ trừ phúc âm 5A, Matthew thì thấy Chúa hiện ra. Thánh Matthew gộp lại cho thấy được là Chúa Giêsu hiện ra với các bà. Nhưng đối với em, căn cứ vào phúc âm Thánh Gioan thì chúng ta thấy được là Chúa Giêsu hiện ra với Ma-đệ-liên. Và sau đó chị Ma-đệ-liên cùng với các bà chạy về báo tin vui cho các thánh tộc đồ. Còn ở bài phúc âm Thánh Gioan ở đây là chúng ta thấy cái gì? Là nhớ
ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm. Khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ.
Các chị thấy không? Khi còn tối. Còn phúc âm nhất lãm của phúc âm Thánh Matthew, Marco và Luca đấy, tả các bà đó đi ra mộ lúc trời tảng sáng, chứ không còn tối nữa. Chị Mai Đệ Liên là ra mộ đầu tiên khi trời còn tối, chứ còn các bà kia ra sau. Cái vấn đề nó chỗ đó, bởi vì chị Mai Đệ Liên vẫn còn ở mộ, do đó khi các bà ra thì gặp chị lần thứ hai. Và khi Chúa Giêsu đã hiện ra với chị rồi thì chị mới đi cùng với các bà ra đợt hai đó, đi về báo tin cho các môn đệ. Nhưng mà lần đầu tiên này chỉ có một mình chị Maria Magdalene thôi. Và chỉ có một mình phúc âm Thánh Gioan thuật lại cái này thôi. Còn phúc âm nhất lãm không có những cái đoạn như thế này. Ở đây chúng ta thấy rõ là đầu tiên là chị Magdalene ra mộ. Rồi sau khi chị thấy cái gì?
Thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ.
Thì phản ứng của chị sao? Phản ứng của chị là
liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng người ta đã lấy xác thầy ra khỏi mộ và chúng tôi không biết người đã để thầy ở đâu.
Đấy, nguyên cái phản ứng của chị như vậy á, có thấy được là chị có tin Chúa sống lại không vậy? Không có tin. Giống hệt như chị Marta đó, khi mà Chúa Giêsu đến với Lazaro đã chết trong mộ 4 ngày rồi đấy, thì Marta và Maria ông trách Chúa là thầy có mặt ở đây em con không chết, tin như vậy đó. Rồi Chúa Giêsu nói là em con sẽ sống lại, thì chị Marta nói làm sao? Con biết, con tin mà, em con sẽ sống lại, nhưng mà ngày tận thế cơ. Thì Maria với lại Marta đều tin như vậy, có là ngày tận thế thì con người ta sẽ sống lại. Và kể như là Chúa Giêsu là người, do đó nên Chúa Giêsu chắc cũng vậy thôi. Chứ bây giờ không có sống lại, bây giờ Chúa chết là chết thôi, không có sống lại. Bởi thế nên khi mà không có thấy xác Chúa đâu thì chị hoảng lên. Nếu mà chị tin có Chúa sống lại rồi, chị mỉm cười, chị nói wow, Chúa sống lại rồi, alleluia, phải không? Nhưng không, chị không có vui mà chị buồn. Chị buồn và chị chạy về, chị báo tin buồn chứ không phải tin vui. Chị chạy về với các thánh tông đồ hai lần, các anh chị nhớ không? Hai lần, đây là lần đầu tiên chị chạy về báo tin buồn. Lần thứ hai khi Chúa Giêsu hiện ra rồi đó, chị về mới báo tin vui. Hai lần nhớ, nhớ nhá nhá. Và lần đầu tiên này chị báo tin không phải tin của Chúa, không phải tin của Chúa mà tin của chị. Mà tin của loài người ấy bao giờ cũng là tin buồn thôi, chứ không phải tin vui. Thì có tin của Chúa mới là tin vui thôi, chứ mà tin loài người đấy chúng ta thấy không? Tin này có vui không vậy?
Người ta đã lấy xác thầy ra khỏi mộ và chúng tôi không biết thầy ở đâu.
Và cái tư tưởng như vậy đó vẫn còn in ở trong đầu chị cho tới khi gì? Cho tới khi một mình chị ở ngoài mộ, khi mà hai tông đồ này đi về rồi. và chị vẫn nghĩ là Chúa không có sống lại. Xác Chúa nằm đó mà bây giờ đâu mất rồi. Bởi thế nên chị vẫn tìm cái xác thôi, chứ không phải là tìm Chúa Giêsu phục sinh, tìm cái xác chết của Chúa Giêsu. Trong khi Chúa Giêsu phục sinh rồi, chị đi tìm cái xác chết. Đó đó nên chị, Chúa Giêsu hiện ra với chị đó. Chúa Giêsu nói với chị: "Này chị kia, chị tìm cái gì đây?" Thì chị nghe rõ là tiếng Chúa Giêsu rồi đấy. Nghe rõ là tiếng của Chúa rồi đấy. Bởi vì chị quen với Chúa quá mà, thân mật với Chúa, ngồi dưới chân Chúa để mà nghe lời Chúa, vân vân và vân vân. Do đó chị thân với Chúa lắm. Vậy mà khi Chúa gọi chị vẫn không nhận ra. Tại sao vậy? Tại cái tiềm thức đó các anh chị, tiềm thức hay là tiềm thức đó, vẫn nghĩ là Chúa không có sống lại. Do đó nên chị không tin là cái lời đó là lời của Chúa Giêsu. Cái tiếng nói đó là tiếng nói của Chúa Giêsu. Chị vẫn nghĩ là Chúa không có sống lại, mà bây giờ xác của Chúa kể như ai lấy mất rồi. Bởi thế nên chị quay lại, chị hỏi ông: "Ông ơi, ông có mang xác thầy của tôi đi đâu không? Chỉ cho tôi đi đến lấy lại." Chúng ta thấy không? Rõ ràng là cái tiềm thức của chị đã chi phối chị, làm cho chị không nhận ra chính thầy của mình đang đứng đằng sau chị, gọi chị. Đấy. Và chị quay lại thấy cái ông ấy mà. Thấy cái ông ấy, nhưng mà chị tưởng cái gì? Tưởng người làm vườn. Tưởng người canh vườn thôi. Mà người canh vườn gì mà ra còn đang tối tăm như vậy. Cho tới khi Chúa Giêsu phải gọi tên chị: "Maria." Wow, chị giật mình lên. Thì ra thầy chứ đâu phải cái người canh vườn. Chúng ta thấy không? Em chỉ nói thêm như vậy, bởi vì những chi tiết này không có trong bài phúc âm này. Nhưng mà em nói như vậy để cho chúng ta thấy được cái tin buồn mà chị loan truyền cho các thánh tông đồ đó là tin buồn. Tin của chị thôi, chứ không phải tin thật. Tin từ chính Chúa Giêsu.
Người ta đã lấy xác thầy ra khỏi mộ và chúng tôi không biết thầy ở đâu.
Nhưng mà nhờ cái tin buồn này, nhờ cái tin buồn này mà các ông con trai, đàn ông con trai như là hùng mạnh hơn đàn bà, lúc bây giờ với sông cửa đi ra. Chứ còn đàn bà thì là gan dạ hơn đàn ông. Đàn bà ra từ sáng sớm khi mà đang tối, không có sợ. Mà chị yêu Chúa thật chứ phải nhận là chị này rất là yêu Chúa. Dù Chúa chết rồi, không sống lại, nhưng mà vẫn tiếp tục ra vượng, ra để canh xác của thầy, để tẩm dầu thơm vô xác của thầy. Chị bất chấp dù còn tới đi nữa, không có sợ ma. Nhất là ra mồ đấy các anh chị. Ai mà có dám một mình ra nghĩa trang ban đêm không? Giơ tay coi. Thua chị Mai Đệ Liên hết à? Như vậy chứng tỏ là chị rất là yêu Chúa. Chị biết là Chúa chết, không có sống lại. Bây giờ mình ra mồ, úi dồi, nguy hiểm quá. Mà lúc bây giờ còn tối. Bất ngờ cái gì nó động đậy một cái, chị chỉ té ngửa, chị bất tỉnh thôi. Nhưng mà chị gan dạ như vậy. Còn mấy ông thì mình cũng thông cảm cho. Dù là hùng mạnh đấy, dù là nam nhi chi trí đấy, nhưng mà lại sợ. Bởi vì sao? Các ông là môn đệ của Chúa Kitô, mà họ đã nhận biết mấy ông rồi. Do đó mấy ông không dám ra khỏi nhà. Phụ nữ thì còn được. Phụ nữ thì người ta có thể bỏ qua, tha thứ. Mà các tông đồ thì vậy. Tuy nhiên chính cái tin buồn này, cái tin mất xác thầy đây này, làm cho các ông không thể ngồi nhà được. Không thể ngồi nhà được, nhất định phải ra tìm cho bằng được. Bởi vì chính các ông cũng chưa tin hoàn toàn. Thấy không? Do đó nên cái câu cuối cùng này:
"Vì chân các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết."
Rõ ràng. Vậy thì các ông ấy chạy ra mồ để như chị Mai Đệ Liên là tìm xác thầy. Là tìm xác thầy thôi, chứ không phải để tin là thầy đã sống lại. Đấy, chúng ta thấy không? Nó như vậy. Tuy nhiên trong hai ông chính đó, thay vì ba người mà không biết lúc bây giờ Giacôbê có ở đó không, em nghĩ là có, nhưng mà tại sao chỉ có hai ông này đi thôi em không biết, mà Chúa Giêsu chuyên môn là chọn ba người đi theo đó. Nhưng mà bây giờ ở bài phúc âm này chỉ có hai thôi, đó là ông Phêrô và ông Gioan. Thì cái sự kiện mà ông Gioan chạy nhanh hơn ông Phêrô Không biết các anh chị nghĩ là vì lý do gì mà ông Gioan chạy nhanh hơn ông Phêrô? Có thể nói tếu như thế này. Tại vì ông Gioan á còn độc thân. Còn cái ông kia có vợ rồi. Do đó yếu hơn. Còn ông Gioan là độc thân, cho nó khỏe hơn. Đấy là nếu nó tếu. Nhưng mà còn thật ra đó, đối với em á là tại vì ông Gioan á có thể trẻ hơn gã ít tuổi thôi chứ không có nhiều. Là một, thứ hai nữa là cái gì? Là yêu thầy hơn Phêrô nữa. Bởi vì được thầy yêu, do đó cảm thấy tình yêu của thầy, được ngã cái đầu vô ngực của thầy, được đứng dưới chân thánh giá của thầy, do đó yêu thầy lắm. Bởi thế nên cái tình yêu của Thánh Gioan nó mạnh lắm. Khi mà chúng ta yêu ai đó, chúng ta thấy không? Chúng ta tỉnh lắm, chúng ta nhanh lắm, chúng ta đáp ứng liền, không cần phải nói nữa. Chúng ta rất là tế nhị, đúng không? Đấy, ông Thánh Gioan là như vậy. Vì được thầy yêu và cũng cảm thấy được cái tình yêu của thầy đối với mình. Và mình cũng yêu mến thầy nữa, do đó nhanh lắm. Còn ông Phêrô á thì chậm chạp tại vì tin. Mà đã tin á thì nó ở trên óc này. Và nó cứ phải suy đi nghĩ lại để mà tin. Do đó nó chậm hơn. Còn cái con tim á, nó dính liền. Và nó rất là nhanh. Bởi thế nên chúng ta thấy ông sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi đó, Chúa còn hỏi Phêrô 3 lần có yêu thầy không mà. Yêu thầy sao con chối thầy? Chối thầy 3 lần bây giờ con phải tuyên xưng yêu thầy 3 lần. Chúng ta thấy không? Bởi thế nên cái vấn đề là ông Phêrô chạy chậm hơn ông Gioan là như vậy. Và cái lý do thứ hai mà ông Gioan chạy nhanh hơn Phêrô, chẳng những ngoài vấn đề yêu thầy nhiều hơn, mạnh hơn Phêrô, mà còn gì? Lúc bây giờ theo em á, khi mà ông được chị Mai Đại Liên báo như vậy đó, thì cảm giác của ông là gì? Em nghĩ là lúc bây giờ ông nghĩ là chắc thầy sống lại rồi. Chắc thầy sống lại rồi. Do đó ông vui lắm. Ông rất là vui. Ông chạy nhanh để xem thật sự có đúng như là Mai Đại Liên nói không. Nếu thật sự Mai Đại Liên nói mà không còn xác thầy nữa thì chắc là chú sống lại rồi. Theo em là như vậy. Vì thế các anh chị thấy không? Ông đến mộ trước. Ông chỉ nhìn vô thôi nhưng mà không dám vô trong mộ. Tại sao vậy? Tại vì Phêrô là bề trên. Phêrô được Chúa Giêsu trao quyền. Do đó nên làm bề trên. Do đó phải để cho Phêrô vô trước, ông vô sau. Nhưng mà em chắc chắn là ông đã thấy, ông nhìn vô ông thấy rồi. Và ông đã cảm thấy ông tin rồi. Đôi khi không cần vô trong mộ nữa. Không cần vô trong mộ, ông đã tin rồi đấy. Và vì thế nên ở trong này nói cái gì?
Cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ cái chạy nhanh hơn Phêrô đến mộ trước. Ông cúi mình xuống, thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong.
Đó, khi mà ông Phêrô vô rồi đấy, thì ông mới vô trong. Và ông thấy những cái gì?
Thấy những dây băng nhỏ để đó.
Bởi vì người ta quấn xác của Chúa mà. Do đó nên bằng những cái dây vải á, quấn. Có thể là khắp người, cũng có thể là những cái chỗ nào mà có những cái băng nhỏ nhỏ họ quấn, em không biết. Như là đại khái là quấn chặt cái thân xác của cái người chết. Bởi thế nên chúng ta thấy Lazaro khi sống lại nó bước ra khỏi mộ thì Chúa nói làm sao? Hãy cởi những cái trói buộc ông ấy đấy ra. Nhưng mà em lạ lắm cái trường hợp Lazaro, em rất lạ là ông ấy bị trói buộc như vậy đó mà sao ông bước đi được. Đúng không? Ông ấy đang bị trói buộc như vậy, chân ông cũng bị như vậy, sao mà ông bước đi, ông nhảy à? Em không biết đó. Rõ ràng là trường hợp đó. Nên Chúa bảo là tháo cởi cho ông. Thì đây cũng vậy, Chúa cũng vậy. Tại vì cái lệ người Do Thái như vậy mà. Mà ở đây á,
và khăn liệm che đầu người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ.
Đấy, chúng ta thấy không? Nguyên cái chi tiết này thôi, các dây rợ như vậy và khăn quấn người, hay là khăn quấn những cái chỗ khác á, nó đều gấp lại đàng hoàng thực tế để một chỗ. Thì như vậy có nghĩa là gì các anh chị? Nếu mà theo như là dân Do Thái bị đánh lừa đó, bị cái hội đồng đầu mục đánh lừa, bảo là ô, môn đệ của ông đến cướp xác ông đi rồi. Thì nếu mà cướp xác thì phải vội vàng, đúng không? Thì tất nhiên những cái khăn đó là đâu còn ở trong mộ, đúng không? Mà bây giờ hắn nó còn ở trong mộ, mà không phải còn ở trong mộ nó lung tung, mà còn ở trong mộ nó xếp lại đàng hoàng tử tế. Thì có phải là cái chi tiết chứng tỏ là Chúa Giêsu thật sự đã sống lại không? Và chính Chúa làm điều đó không? Đúng không? Đấy là ông Phêrô, nhưng mà không nói là ông có tin hay không. Không hề nói. Không hề nói. Nhưng mà tới người môn đệ kia thì có nói.
Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin.
Tuyệt vời không? Ông thấy và ông tin. Lúc nãy em nói rồi. Ông nhìn vô, ông thấy rồi. Và như vậy chứng tỏ là đúng thật sự thầy sống lại. Và khi mà ông ấy được Mai Đị Liên báo tin, thì ông đã nghĩ là chắc thầy sống lại rồi. Do đó là ông rất là vui. Và ông chạy rất là nhanh để ra xem. Thật sự nếu thầy không còn xác ở đó nữa, thì đúng là thầy sống lại. Và bây giờ ông còn thấy những dây dợ như vậy, sắp xếp đàng hoàng tử tế như vậy, thì đúng thật sự là thầy sống lại rồi. Do đó ông thấy và ông tin. Tuyệt vời không các anh chị? Hay, thật là hay. Đấy, đấy là cái bài phúc âm. Khi chúng ta đi sâu vào bài phúc âm, chúng ta sẽ thấy được những cái chi tiết chứng tỏ là Chúa Giêsu đã sống lại thật. Nhưng mà kính thưa các anh chị, không một ai đã tận mắt chứng kiến thấy Chúa Giêsu sống lại. Không một ai. Không một ai, kể cả lính canh mộ không có chứng kiến thấy. Không chứng kiến thấy. Kể cả Đức Mẹ cũng không chứng kiến thấy. Nhưng mà Đức Mẹ thì không cần ra mộ. Tại sao vậy? Đức Mẹ tin, không cần ra mộ. Đức Mẹ tin là Chúa sẽ sống lại, thế thôi, xong. Còn Mai Đệ Liên, dù Thánh Thiện mấy, dù Gioan được Chúa Giêsu yêu mấy thì các nữa, cũng phải ra mộ để chứng kiến thấy Chúa Giêsu sống lại thật. Còn riêng trong các người ngoài Đức Mẹ ra, thì tông đồ Gioan là người mạnh tin nhất và đã tin Chúa sống lại ngay khi nghe tin chị Mai Đệ Liên thông báo về vấn đề là người ta đã lấy xác thầy đi. Do đó ông ra mộ, ông thấy đúng như vậy là ông tin ngay. Tuyệt vời. Vậy thì bây giờ làm sao mà biết được là Chúa Giêsu sống lại thật? Bởi vì sống ai thấy hết. Không ai thấy hết. À, nhưng mà các anh chị để ý này. Có những người cũng không thấy. Các lính tráng đó cũng không thấy. Nhưng mà tại sao họ thấy được cái sự kiện đó mà họ không tin? Bởi vì chính họ canh mộ mà. Mà tảng đá to chặn cửa mộ. Ở trong là một người chết. Mà người chết đó chính là Giêsu Nazareth mà họ đã giết. Ở trong đó. Mà họ sợ là môn đệ đi lấy xác Chúa Giêsu đi. Do đó họ canh mộ để cho môn đệ không đến lấy được. Mà bây giờ tự nhiên mất cái xác đó đi. Thì tất nhiên là Chúa sống lại còn gì. Đúng như Chúa nói trước chứ đâu phải Chúa không nói trước đâu. Chúa nói cái gì? Chúa nói là các ngươi cứ phá đền thờ này đi. 3 ngày ta sẽ dựng lại. Và Chúa ám chỉ về thân xác của Chúa. Mà bây giờ đúng nghiệp thật như vậy thì đúng là Chúa sống lại rồi. Thì đấy là những cái chứng cớ cho Chúa sống lại, là không phải chỉ có cái mộ trống, chỉ có những cái mà chúng ta vừa với nghe bài phúc âm đây thôi, mà còn là ứng nghiệm những lời Chúa đã nói trước, mà còn là chính lính canh mộ Do Thái đã sợ các môn đệ đến lấy xác Chúa đi, nhưng mà không ai lấy xác hết. Chính các môn đệ ra mộ để xem xác thầy ở đâu mà. Rồi lính tráng thì tự nhiên thấy không còn xác nữa, chạy về báo tin. Thì có nghĩa là Chúa sống lại thật. Phải không? Dù không ai thấy, nhưng mà những dấu hiệu báo cho biết được chính Chúa Giêsu đã sống lại từ trong cõi chết. Và bây giờ chúng ta đọc bài 1, chúng ta sẽ thấy được là chứng nhân của cái việc Chúa Giêsu sống lại đó, của cái biến cố Chúa Giêsu sống lại đó. Và người chứng nhân đó là ai? Chúng ta sẽ thấy được nó như thế nào.
Hát lên người ơi, sáng tươi huyền diệu, và một kiếp người. Hát lên người ơi, được Chúa thương yêu.
Bài chức trách ông vụ tông đồ. Bây giờ tại nhà ông Cornelio ở Caesarea, ông Phêrô lên tiếng nói: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Judea, bắt đầu từ miền Galilee, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thiên giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế. Bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ ở danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Đấy, các anh các chị thấy cái bài đọc mà một này không? Bây giờ nhá, các anh chị để ý một cái điểm này nè, em nói trước là trong suốt mùa phục sinh chúng ta sẽ không đọc cựu ước tí nào hết, bài đọc một, cả Chủ nhật cũng như là ngày thường chúng ta chỉ đọc sách tông vụ thôi, chứ không có đọc cựu ước một tí nào hết. Và chính cái Chủ nhật phục sinh này đã cho chúng ta thấy được bài đọc một cựu ước hay là tân ước đây, sách tông đồ công vụ. Và trong bài đọc một hôm nay trích sách công vụ đây thì cho chúng ta thấy cái gì? Như lúc nãy em nói sau bài phúc âm, đó là nhân chứng về cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Không ai đã thấy Chúa trực tiếp tận mắt khi Chúa sống lại, nhưng có những cái dấu hiệu chứng tỏ là thật sự Chúa sống lại, chẳng hạn như cái mổ trống. Nhưng mà mổ trống thì chưa có đủ, bởi vì nếu mổ trống thì có thể là môn đệ mang xác của Chúa Giêsu đi đó, thì chẳng hạn như thế. Nhưng mà thật sự các môn đệ không có mang xác đi, trái lại còn đến để tìm xác thầy nữa. Đó là một. Thứ hai là ở cái mộ trống đó thì những cái khăn liệm đó nó còn đâu ra đấy một cách rất đàng hoàng thực tế. Còn nếu mà môn đệ mà lấy xác thầy đi thì tất nhiên mang hết dây đó đi. Còn nếu không á, thì vội vàng tháo những dây đó ra vứt lung tung để mà mang đi, để tránh mắt người ta chứ. Đúng không? Khi mình đi ăn cắp, ăn trộm mà thì nó phải vậy. Nhưng mà không, ở đây không có như vậy. Rồi thứ ba nữa là cái gì? Thứ ba nữa là có lính canh đàng hoàng tử tế. Những lính canh này là không phải lính canh Roma mà là lính canh Do Thái. Bởi vì hội đồng đầu mục Do Thái chỉ sợ là Chúa Giêsu nói là 3 ngày người sống lại, thì bây giờ người sống lại thật thì không được, đó phải canh, phải canh đàng hoàng. Thì rõ ràng là lính canh dân Do Thái, không tin Chúa sống lại. Và nhưng mà cũng sợ nếu nó xảy ra thì sao, do đó canh. Mà họ canh cả đêm như vậy, mà hóa ra đến lúc không có xác trong mộ thì rõ ràng là Chúa sống lại đâu còn gì nữa. Và chính những cái mà họ tuyên truyền sai lầm thì cũng chứng tỏ là họ gạt bỏ sự thật. Họ nói là môn đệ đấy lấy xác Chúa Giêsu đi, nhưng mà thật sự ra nếu vậy thì anh canh làm cái gì đây? Canh để cho khỏi phải lấy xác mà sao mà anh để cho người ta lấy xác đi mà anh không biết? Như vậy là mâu thuẫn rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là những cái dấu hiệu chi tiết cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu thật sự sống lại. Tuy nhiên, cái đó thì chúng ta thấy là đã tạm đủ để chứng minh Chúa sống lại. Nhưng mà cái mà chứng minh Chúa sống lại sống động nhất, trung thực nhất là chỗ nào? Là ở chỗ các chứng nhân. Các chứng nhân. Thì đây, bài đọc 1 cho chúng ta thấy chứng nhân. Chứng nhân đây là ai? Chính là Thánh Phêrô. Chúng ta thấy là Ngài làm chứng ở trong bài này với ai? Với lại gia đình Cornelio. Khi mà Phêrô lên tiếng nói hai lần, ông ấy làm chứng. Làm chứng cái thứ nhất là cái gì?
Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem.
Đó là chứng nhân khi người còn sống. Chính cái nhân vật mà ông làm chứng khi còn sống đó cũng là nhân vật đó đã sống lại chứ không phải một nhân vật khác. Và vì thế nên ở phía dưới ông cũng làm chứng nữa. Ông làm chứng cái gì?
Là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại.
Ông ấy cũng như các thánh tông đồ khác là chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô khi người còn đang sống, từ khi người lãnh nhận phép rửa của Gioan Tiền Hô cho tới khi người chết. Và khi người chết rồi, các ông vẫn tiếp tục trung thành với người cho đến khi người hiện ra với các ông, nhất là ở trên bờ hồ Tiberia, và chỉ có 7 ông đi đánh cá, trong đó có ông Phêrô dẫn đầu. Và ông vì thế nên ông mới nói là
ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại.
Thấy không? Vậy thì nếu Chúa Kitô sống lại thì Thánh Phêrô nói này là nói dối. Nhưng mà thật sự Chúa đã sống lại. Và Ngài chứng minh được, Ngài tận mắt đã thấy Chúa sống lại thật. Không phải là lúc Ngài người sống lại, nhưng mà người sống lại xong rồi, Thánh Phêrô với lại các tông đồ khác đã ngồi ăn với Chúa. Chính Chúa đã nướng cá, đã bánh cho các ông. Sau khi các ông bắt được mẻ cá lạ thì lên bờ đưa cá cho Chúa, rồi Chúa trao bánh và cá cho các ông ăn. Rõ ràng là ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh, chứ không phải Chúa Kitô trước khi chết. Ông cũng thấy được Chúa Giêsu trước khi chết và cả sau khi sống lại nữa. Đấy là cái mà chính quý vị tông đồ này đã làm chứng về Chúa Kitô phục sinh ở chính cái mắt của mình, ở chính những cái sự kiện lịch sử đàng hoàng tử tế, chứ không phải là hoang đường. Nhưng mà cái chứng này của Thánh Phêrô đó, thì cũng có thể nó như thế này. Có thể là vì Ngài cuồng tín, hay là quá mê tín, hay là vì muốn bênh vực những cái điều của Thầy nói, mà bây giờ Thầy chết rồi, bây giờ tin vào Thầy, do đó nên dù Thầy không có sống lại nữa cũng cố gắng làm chứng như vậy. Nhưng mà thật sự ra các anh chị ơi, đó là lý do làm chứng cho Chúa Kitô đó, là phải chính ở cái đời sống của mình nữa, chứ không phải chỉ có lời nói thôi. Thánh Phêrô thật sự làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, không phải chỉ bằng lời mình nói thôi. Ở chỗ là công nhận những cái gì mà Ngài đã thấy tận mắt, đó là ngồi ăn với Chúa Giêsu, được thấy Chúa Giêsu hiện ra với mình, và giống như là các thánh tông đồ khác. Nhưng chưa đủ, chưa đủ, các anh chị thấy không? Chưa có đủ. Chẳng hạn như là chúng ta đôi khi chúng ta rao giảng Chúa Kitô. Đó, nói Chúa thế này, nói Chúa thế kia, nhưng mà đời sống của chúng ta lại ngược lại như gì chúng ta rao giảng, thì người ta có tin tưởng không? Người ta đâu theo chúng ta đâu, đâu có tin chúng ta đâu. Nó nói mà đàng mà làm một nẻo. Thấy không? Do đó nên cái vấn đề làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh đây đó, thì không phải là chỉ bằng lời nói của chúng ta thôi, mà còn bằng chính cả con người của chúng ta nữa, bằng chính cả đời sống của chúng ta nữa, để chứng tỏ là Chúa Giêsu thật sự sống lại. Chẳng hạn như vậy nhá, em nói vậy đủ các anh chị đủ thấy được là cái chứng cớ sống động nhất để chứng tỏ Chúa Giêsu sống lại nơi mỗi Kitô hữu chúng ta là cái gì? Đó là tất cả những gì chúng ta không làm được theo tự nhiên, nhưng vì tin vào Chúa Kitô, tin vào Chúa Kitô phục sinh, do đó nên chính quyền lực của Chúa Giêsu phục sinh ở trong chúng ta đã làm được tất cả những điều đó. Chẳng hạn điển hình nhất là mẹ Teresa Calcutta, một người đàn bà rất là xấu xí, còm nhom, già yếu, mà làm được tất cả những gì mà con người ta không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Nghèo nàn nhưng mà vẫn dồi dào của cải để nuôi tất cả những người hèn nhất trong những người hèn. Đấy, chúng ta thấy không? Mẹ là ai? Như thế nào? Ai cũng biết rồi. Vậy mà nổi tiếng khắp thế giới. Vậy mà được quốc táng bởi Ấn giáo. Hay vậy, nếu Chúa Kitô phục sinh không sống nơi mẹ, mẹ có làm vậy được không? Có không? Không thể. Không thể. Do đó nên chính những cái việc làm đó chứng tỏ là mẹ có ơn Chúa. Chúng ta hay nói có ơn Chúa. Nhưng mà ơn đó là cái gì? Ơn đó là quyền năng phục sinh của Chúa Kitô ở nơi mẹ. Mẹ đã thắng vượt được tất cả mọi sự. Không phải là mẹ không có những cái mệt mỏi, đau khổ. Gần 50 năm mẹ khô khan nguội lạnh, bị Thiên Chúa bỏ, sống trong tối tăm, sống hoàn toàn bằng đức tin. Vậy mà mẹ vẫn yêu thương bác ái, vẫn nhìn thấy Chúa Kitô nơi những người nghèo khổ nhất trên thế giới này ở Calcutta để mà phục vụ họ cho tới cùng. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Mà không có một dòng nào như dòng của mẹ trong vòng có nửa thế kỷ thôi, mà nó nhiều nhất trong các dòng, mà nhanh nhất trong các dòng trên thế giới hiện nay. Thì nếu mà Chúa Kitô không ở nơi mẹ, không sống trong mẹ, quyền năng phục sinh của Chúa Kitô không biến đổi mẹ, mẹ không thể nào như vậy được. Đấy là một cái em chứng tỏ như vậy thôi. Còn ngoài ra, cá nhân chúng ta cũng vậy. Có những lúc chúng ta không nghĩ chúng ta làm được cái này cái kia. Nhưng khi chúng ta tin vào Chúa, mà tin ở đây có nghĩa là tin vào Chúa Kitô phục sinh, chứ không phải tin vào Chúa Kitô tử giá rồi chết không sống lại. Bởi thế nên khi Chúa Giêsu hiện ra với Thánh Tông Đồ ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 28 câu 19-20, Chúa Giêsu nói cái gì? Thầy được toàn quyền trên trời dưới đất. Có nghĩa là Chúa Giêsu thông cái quyền năng phục sinh của Chúa ra cho các Thánh Tông Đồ, để các Thánh Tông Đồ đi để mà bắt cá người, để mà làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô. Nếu không có quyền năng của Chúa Kitô phục sinh thì các Thánh Tông Đồ không thể làm gì được hết. Nhưng mà nhờ quyền năng phục sinh của Chúa Kitô mà các Thánh Tông Đồ làm được. Bởi thế nên như em nói là chính con người của các Thánh Tông Đồ và cuộc đời của các Thánh Tông Đồ cũng như của Kitô hữu chúng ta đây là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh. Nếu chúng ta tin vào Chúa và nhờ tin đó chúng ta làm được những gì mà thế gian không làm được, mà theo tự nhiên chúng ta không làm được, thì chứng tỏ là Chúa Kitô phục sinh nơi chúng ta. Chúa Kitô thật sự phục sinh trong chúng ta thì chúng ta mới có thể sống như vậy được. Bây giờ em lấy một cái thí dụ nữa cho dễ hiểu. Khi chúng ta dâng lễ đó, thì trước cái phần truyền phép đó, là cái phần dâng lễ đúng không? Khi mà cha dâng cho lên bánh với lại rượu lên, cha đọc những gì? Dâng bánh lên thì cha đọc là lạy Chúa Tể Càn Khôn, chúng con xin dâng lên cho bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người đúng không? Xin cho nó trở lên bánh nuôi sống chúng con. Rượu cũng vậy, đây là rượu bởi cây nho và lao công của con người. Xin cho trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Thì chúng ta thấy cái gì? Có phải là nó biến đổi không? Khi mà đấy, nó từ đầu tiên đó, nó là bánh bởi hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Rượu là bởi cây nho và lao công của con người, là những cái tự nhiên đúng không? Những cái tự nhiên phải không? Nhưng mà sau khi truyền phép rồi thì nó như thế nào? Mình Thánh Chúa Kitô, máu Thánh Chúa Kitô. Những cái tự nhiên bây giờ nó trở thành siêu nhiên, nó trở thành thần linh, trở thành chính mình Thánh Chúa Kitô, máu Thánh Chúa Kitô. Chúng ta thấy nó biến đổi không? Có phải biến đổi không? Rõ ràng là biến đổi. Chúng ta cũng vậy này. Thân xác của chúng ta đây, cuộc đời của chúng ta đây cũng giống như một thánh lễ vậy. Chúng ta cứ dâng mình cho Chúa, dâng cả con người chúng ta cho Chúa, thân xác chúng ta cho Chúa và cuộc đời chúng ta cho Chúa, để Chúa biến đổi, để chính thân xác chúng ta trở thành thân xác của Chúa Kitô, có sức cứu độ. Và những việc chúng ta làm chẳng là gì trước mặt Chúa, nhưng với Chúa Kitô nó được biến đổi và nó có sức cứu độ nhân loại, cứu độ linh hồn vô giá. Trong khi đó thân xác chúng ta chỉ là tro bụi, nó sẽ chết đi, nó sẽ tàn đi, nhưng mà nó lại cứu được cái bất tử, nó làm cho cái có thể hư đi đời đời trở thành muôn đời vĩnh phúc. Tuyệt vời các anh chị. Đấy, chứng tỏ là Chúa Kitô phục sinh nơi chúng ta. Và vì thế nên chúng ta sang bài 2, chúng ta thấy rõ hơn nữa. Hát hơi những ai xuôi trên thất vọng, hát hơi những ai có niềm đau, có Chúa tình yêu đang ở với ta, Chúa yêu trần thế đã chết cho đời và đã sống lại. Hát lên người ơi.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ,
gửi tín hiệu Colosse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất, vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống, anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Ngài trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý chị, bài này tiếp theo cái bài đọc 1 em vừa với chia sẻ với các anh các chị về vấn đề chứng nhân. Đấy, nếu chúng ta muốn thật sự làm chứng nhân cho Chúa Kitô phục sinh đó, là chúng ta sống như bài đọc 2 này mà chúng ta vừa nghe. Ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta chỉ có nghĩ đến sự trên trời thôi. Sống ở thế gian này mà không thuộc về thế gian, lòng trí chúng ta chỉ có gắn bó sự trên trời. Bởi vì chúng ta đã sống lại với Chúa Kitô rồi mà. Chúa Kitô đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, đã ban sự sống cho chúng ta. Sự sống đó là sự sống thần linh, sự sống hiệp thông với Thiên Chúa ba ngôi là Cha và Con và Thánh Thần ở trên trời. Do đó nên chúng ta thuộc về trời, chúng ta không thuộc về đất này nữa. Vẫn biết là chúng ta đang sống ở trên đất, nhưng mà chúng ta thuộc về nước trời. Chúa cứu chúng ta rồi. Bởi thế nên chúng ta tất cả đều thuộc về Chúa Kitô. Do đó nên lòng trí của chúng ta phải gắn bó với Chúa Kitô, gắn bó với những sự trên trời.
Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất.
Tại sao vậy? Đây, Thánh Phêrô nói đó.
Vì anh em đã chết.
Chúng ta đã chết thật không vậy? Chúng ta đang sống này nè, mà Thánh Phêrô đã chết rồi. Thì là chỗ nào vậy? Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta lãnh nhận phép rửa, là chúng ta chết với Chúa Kitô, là chúng ta vượt qua với Chúa Kitô. Và khi chúng ta đã vượt qua Chúa Kitô thì không phải chỉ chết thôi mà còn sống lại nữa. Bởi vì vượt qua đây là vượt qua từ cõi chết vào cái sống. Chứ không phải là chỉ có vượt qua là chỉ có chết đi sẽ không sống lại. Nhưng mà Chúa Kitô vượt qua là từ khổ nạn, từ giá tới vinh quang. Bởi thế nên chúng ta thật sự là như Thánh Phaolô nói đã chết rồi.
Và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
Có nghĩa là chúng ta được sống với Chúa Kitô, Chúa Kitô đang sống trong chúng ta. Mà thật sự là như vậy đó. Nếu chúng ta không phạm tội trọng á, là Chúa Kitô đang sống trong chúng ta. Cho tới khi chúng ta phạm tội trọng là kể như là Chúa Kitô không sống trong chúng ta nữa. Chúng ta chết, chúng ta mất ơn thánh sủng. Và vì thế nên cái đứa con phung phí đấy, khi nó trở về thì cha nó nói gì? Con tôi như đã chết và sống lại. Tại vì phạm tội trọng, do đó chúng ta chết. Nhưng mà khi chúng ta thống hối ăn năn, chúng ta lại được sống lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Dù chúng ta có chết đi nữa, lòng thương xót Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta. Đấy, đứa con phung phá đó, nó trong thời gian nó xa cha, nó là nó chết, nhưng mà cha nó vẫn không bỏ đó cho tới khi nó trở về. Bởi thế nên chúng ta đã chết, có nghĩa là chết khi lãnh nhận bí tích rửa tội, đã chết với Chúa Kitô. Nhưng nhờ chúng ta chết với Chúa Kitô đó mà chúng ta cũng sống lại với Chúa Kitô. Và vì thế nên Thánh Phaolô nói gì?
Khi Đức Kitô là sự sống, anh em xuất hiện, bây giờ anh em sẽ xuất hiện với Ngài trong vinh quang.
Đức Kitô là sự sống, anh em xuất hiện, có nghĩa là Đức Kitô đang sống trong chúng ta. Khi Đức Kitô tỏ mình ra qua chúng ta đấy, có nghĩa là quyền năng phục sinh của Chúa Kitô đã làm được tất cả những sự lạ lùng nơi chúng ta, bởi vì chúng ta tin vào Chúa để cho quyền năng đó được thực hiện. Trên những cái tự nhiên của chúng ta, những cái đam mê dục dục, tính mê nết xấu của chúng ta trấn an nó, chúng ta thắng vượt nó bằng đức tin của chúng ta, giống như các thánh tử đạo không sợ chết. Và khi các ngài chết rồi là Chúa Kitô phục sinh nơi các ngài. Bởi thế nên Thánh Phaolô với kết luận bây giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang là như vậy. Có nghĩa là chúng ta cũng được chứng tỏ là Chúa Kitô phục sinh sống nơi trong chúng ta, tỏ mình ở chúng ta, và chúng ta chính là cuộc thần hiển phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô hiển vinh nơi chúng ta, và nhờ đó chúng ta cũng được hiển vinh nơi Chúa. Để rồi sau khi Chúa phán xét chung, chúng ta sau này thân xác của chúng ta cũng được trở nên vinh quang như thân xác của Chúa Kitô vậy.
Đây là ngày Chúa đã lập ra. Chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy sướng lên đức từ bi của người muôn thuở. Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống và tôi sẽ lan truyền công cuộc của Chúa. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra. Việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã lập ra. Chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Rồi bây giờ các anh chị ơi, bài đáp ca này cho chúng ta thấy cái gì đây? Cái câu chính yếu đó là cái câu đáp.
Đây là ngày Chúa đã lập ra. Chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Cái ngày này là ngày Chúa lập ra nhá. Vậy thì hồi xưa, 7 ngày hồi xưa là cái ngày nào? Có phải là ngày này không? 6 ngày Chúa tạo dựng thì Chúa không còn tạo dựng nữa. Ngày thứ 7 là ngày thánh hóa. Chúa thánh hóa tất cả những gì Chúa dựng nên. Chứ không phải chứ để nguyên nó như vậy ở cái mức độ là tự nhiên thôi thì không đạt được cái mục đích của Chúa. Bởi vì Chúa dựng nên con người ta, mà từ con người ta nó có bao gồm cả thần thiêng như là vật chất. Và con người ta Chúa muốn cho được hiệp thông thần linh với Chúa đời đời trên quê trời. Thì tất nhiên phải đạt đến cái mục đích đó. Nhưng nhờ Chúa Giêsu Kitô. Và cái ngày này các anh các chị ạ, chúng ta thấy cái ngày này là cái ngày gì? Cái ngày này là ngày Chúa Kitô phục sinh. Cái ngày này ám chỉ ngày Chúa Kitô phục sinh và chúng ta mừng vào ngày Chủ nhật, ngày thứ nhất trong tuần. Đó, và cái ngày thứ nhất trong tuần hồi xưa, ngày tạo dựng đầu tiên là ngày ánh sáng, Chúa dựng nên ánh sáng. Và bây giờ cái ngày này cũng là ngày ánh sáng. Bởi vì Chúa Kitô sống lại từ chỗ nào? Từ trong cõi chết. Vậy thì từ trong cõi chết chúng ta thấy đêm phục sinh không? Tất cả mọi sự đều tăm tối. Nhưng mà khi Chúa sống lại thì cái gì xảy ra? Ánh sáng lan tỏa, đánh tan bóng tối. Bởi thế nên Chúa Kitô đã bị thế gian tội lỗi con người giết chết. Nhưng không thể giết chết được Chúa. Bởi vì Chúa không phải là con người thuần túy, mà còn là một Thiên Chúa nhập thế. Bởi thế nên Chúa đã đi sâu vô cái lòng sự giữ, sự chết, để đánh tan những cái quyền lực của sự chết bằng quyền lực của Thiên Chúa, bằng quyền lực của Thánh Linh, bằng quyền lực của sự sống đời đời. À, chúng ta thấy hay không? Do đó nên
đây là ngày Chúa đã lập ra. Chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Ngày này chính là Chúa Kitô. Chúa Kitô là ánh sáng, bởi vì ban ngày nó có ánh sáng. Mà Chúa Kitô là ánh sáng như vậy, chính Chúa Giêsu chính là ngày. Và cái ngày này là ngày vô tận, ngày không bao giờ tàn. Dù con người ta có diệt Chúa đi nữa, nhưng Chúa vẫn sống và Chúa còn làm cho trái đất được canh tân trong tình yêu vô biên của Chúa.